Thục Đơn cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thục Đơn xin mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thục Đơn xin được trân trọng kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoan.
Dạ vâng, ngày hôm nay Thục Đoan có vào Internet coi thấy cái thất nghiệp anh ngày hôm nay tăng rất là nhiều, mà không biết là công ăn việc làm như thế nào anh?
Vâng, cảm ơn Thục Đoan coi rất là chính xác. Bản tin mà sáng sớm ngày hôm nay thì mới ra, thì Bộ Lao động đưa ra đó Thục Đoan, thì thất nghiệp nó đã có tăng lên và đây là cái số đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi mà Dũng gửi cái tin chính xác chi tiết hơn thì Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones nó rớt xuống 81 điểm, hiện tại là 15.762 điểm. Và Nasdaq thì lại xuống 2 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.001 điểm. Và SP500 xuống 4 điểm và con số hiện tại là 1.777 điểm. Thì đốt 10 năm là 2.87%. Dầu thô thì tăng 22 xu, một thùng dầu thô là 97 đồng 65 xu. Vàng xuống thê thảm, hiện tại bây giờ vàng xuống đến 31 đồng 40 xu. Hiện tại một ao vàng chỉ có 1.225 đồng 70 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Lãi suất quy định cho ngày hôm nay 30 năm là 4.45%, tuần rồi cao nhất là 4.52%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.47%, tuần rồi là 3.55% là cao nhất. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 37 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào vẫn là 21.130 đồng, bán ra là 21.330 đồng. Vàng thì mua vào là 35.640.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.700.000 đồng cho một lượng. Và bản tin mà Thục Đoan hỏi thì buổi sáng ngày hôm nay, thì ông xin gửi đến quý vị bản tin sáng sớm ngày hôm nay ra từ Bộ Lao động, là công ăn việc làm ở Hoa Kỳ đã tăng lên, thất nghiệp đã tăng lên 68.000 và con số hiện tại bây giờ là 368.000 người trên toàn quốc, một con số thất nghiệp đã bắt đầu tăng lên. Nhưng mà trên toàn quốc hiện tại bây giờ cái chỉ số vẫn là 7%, và theo cho biết là nó đây con số nó đã điều chỉnh lại từ November, tức là ngay cái tuần lễ Thanksgiving. Chúng tôi biết là trước đó họ mướn ồ ạt, rồi sau đó họ bắt đầu họ cho nghỉ bớt, bây giờ sắp sửa đây họ cho mướn lại vào cái mùa Noel, họ cho mướn lại tiếp nữa. Thì đó là cái con số mà trong cái tuần lễ này thì nó có thể là nó bị giảm tạm thời. Nhưng mà một cái bản tin nữa thì theo như Bộ Lao động đưa ra, họ cho thấy nếu mà quý vị nào muốn tìm công an việc làm ở các tiểu bang thì những tiểu bang sau đây là mướn người ồ ạt nhất. Tiến Dũng xin gửi quý vị 4 cái tiểu bang đầu tiên. Đó là đầu tiên là chúng ta đi Florida, ngay cái thành phố Deltona. Deltona đã mướn, tất cả hãng xưởng đây mướn khoảng 24%, tức là mướn khoảng 24% nhân viên nữa. Và đứng thứ nhì trên toàn quốc là thành phố McAllen ở Texas, mướn 23%. Và đứng thứ ba cũng là đồng điểm với lại McAllen là thành phố Austin ở Texas. Austin mướn đồng với lại Florida Coral, tức là 20%, và Florida thành phố Cape Coral cũng là 20%. Và đứng kế là đứng thứ 5 trên toàn quốc mà mướn người ồ ạt đó, đó là thành phố Dallas 19%. Đây là thành phố Dallas chúng ta đang sống hiện tại giờ, để đứng nằm trong cái bảng mà đứng top 5 của những cái thành phố mà mướn người ồ ạt nhiều nhất hiện tại bây giờ. Và những cái thành phố sau đây chúng ta không nên đi đến, vì những thành phố này là những thành phố không mướn người và thậm chí họ đã sa thải người nữa. Đầu tiên đứng đầu quốc là Buffalo ở New York, trừ 3. Rồi Chicago là 0, tức là không có mướn người nào trong những cái tuần lễ vừa qua, những tháng vừa qua không mướn người. Và Hartford ở Connecticut cũng vậy. Memphis, Tennessee cũng vậy, 0, không mướn người. Và Idaho là mướn rất là chậm, chỉ có 3%. Là cái thành phố đứng cầu như là rất tệ. Và đó là năm thành phố tệ nhất của năm tiểu bang thì chúng xin đưa quý vị. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở Texas, Dallas chúng ta là mướn người ồ ạt. Một bản tin kế tiếp thì quý vị, Tiến Dũng gửi quý vị cách đây vài hôm thì nói rằng cái tình hình về chúng ta đi máy bay đó thì có thể chúng ta phải trả thêm một ít tiền lệ phí nữa, và chắc chắn nó sẽ bắt đầu vào ngày 1 tây tháng 7 năm 2014. Sau khi mà Quốc hội đã thông qua cái luật này, và chúng ta biết rằng khi mà Quốc hội thông qua cái luật này thì họ cho biết rằng đây là cái số tiền lệ phí họ lấy thêm để mà hầu giúp cho TSA, tức là những người mà về bảo vệ an ninh của sân bay. Chúng tôi biết là TSA thời gian vừa qua thì họ, theo như chính phủ Hoa Kỳ, họ đã cắt giảm ngân sách và đã ảnh hưởng rất là nhiều của những người làm việc ở TSA. Và theo như Quốc hội, họ nói rằng để bảo đảm sự an toàn cho hành khách đi máy bay thì đây là hành khách phải trả tiền thêm cho cái dịch vụ để mà những người này bảo đảm cho cái sự an ninh của quý vị khi quý vị đi máy bay. Đó là TSA, thì chúng ta phải trả thêm. Trước đây, hiện tại bây giờ đó, chúng ta trả 5 đồng cho mỗi chuyến đi và về, tức là 2 đồng rưỡi cho mỗi vé máy bay chúng ta phải trả thêm. Nhưng mà bước qua ngày 1 tháng 7 năm 2014, không phải là 5 đồng mỗi chiều nữa, nhưng mà nó là 5 đồng 60 xu cho mỗi chiều. Và Quốc hội đã thông qua điều này, tức là chúng ta một vé bay khứ hồi, chúng ta phải trả thêm là 11 đồng 20 xu. Nhưng mà nếu mà chúng ta lỡ mua chuyến máy bay gọi là stop over đó, thí dụ đi từ đây qua Cali, chuyến máy bay nó ngừng ở New Mexico, rồi nó mới bay qua tiếp Cali, tức là one stop, thì mỗi cái stop như vậy đó, thí dụ phải trả thêm 60 xu nữa, chứ không phải là 5 đồng 60 xu, chỉ có 60 xu nữa thôi. Trước đây thì họ, mỗi stop như vậy chúng ta phải trả thêm 5 đồng, nhưng mà giờ Quốc hội thông qua, không làm như vậy. Họ sẽ lấy một cái vé chính chúng ta đi, mỗi thành phố chúng ta đến là họ chọt 5 đồng 60 xu, mỗi chuyến đi về là 11 đồng 20 xu. Nhưng mà lỡ chuyến máy bay chúng ta có stop ở nơi nào đó thì họ lấy thêm 60 xu nữa. Và đó là cái gì mà chính phủ phải làm, vì trước đây họ tuyên bố rằng bước qua năm 2024 sẽ không có tăng thuế nữa. Nhưng mà đây là cái dấu hiệu không tăng thuế, nhưng mà họ cộng vào những cái thuế khác, nó gọi là sales tax. Chúng ta mua vé bay chúng ta phải đóng thêm tiền lệ phí này nữa. Thì nó cũng giống như là chúng ta phải đóng thuế, xin thưa quý vị. Và đúng là, như tôi thấy cũng hơi buồn cười. Vậy thì quý vị, năm sau mà vào tháng 7 chúng ta đi máy bay, chúng ta phải tốn thêm ít nhất phải là 11 đồng 20 xu cho mỗi vé đó, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì thấy rằng càng ngày thì có càng có nhiều người tỷ phú bắt đầu họ mở hầu bao ra để giúp cho người dân, gọi là những người dân mà kém may mắn. Đặc biệt là trong tháng này thì có thêm hai người là ông Bob Parsons và ông thứ hai là ông Eric Leprovsky. Ông này như tên giống tên Liên Xô, người Liên Xô hay người châu Âu. Thì ông Bob Parsons, ông có 1 tỷ 9. Trong khi đó thì ông Eric Leprovsky thì ông có 1 tỷ 750 triệu. Và hai người này, ông đầu tiên đó là ông Bob đó, ông muốn bỏ tiền vào để giúp những đứa trẻ kém may mắn, đặc biệt là nutrition, tức là những đứa trẻ mà thiếu suy dinh dưỡng đó. Thứ hai là về y tế. Thứ ba là ông quan trọng về vấn đề học vấn của các em này. Và ông nói rằng nơi nào mà có những người như vậy, những đứa trẻ như vậy thì ông sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Người thứ hai mà Tiến Dũng muốn nói ở đây là quý vị đồng hương Việt Nam chúng ta cũng nên quan tâm, đó là ông này đặc biệt, ông quan tâm về human rights, tức là dân chủ bình đẳng về con người. Và ông Eric này, ông nói rằng nơi nào con người thiếu sự bình đẳng, cái human rights bị thấp kém thì ông sẽ sẵn sàng giúp đỡ những người đó. Và Tiến Dũng nghe nói hổm rày thì chúng ta trên đài nói nhiều về human rights cho Việt Nam. Thì nếu mà chúng ta nên nhớ rằng với cái về kinh tế và chính trị luôn luôn đi chung với nhau, làm chính trị mà không có tiền thì chắc chắn chính trị sẽ không thành công. Mà chúng ta muốn human rights mà được thắng thì chúng ta phải nhờ cậy vào những người tỷ phú như thế này. Họ có tiền, họ vận động, chúng ta dễ dàng thành công hơn. Ông Eric Leprovsky là những ông này là chuyên môn bỏ tiền ra để giúp những cái dự rồi đấu tranh cho cái human rights. Và ông cũng đấu tranh để trả giúp cho những người về Medicare, Medical. Đó là hai người mà hiện tại trong cái tháng này, hai người tỷ phú đã ký tên sáp nhập vào những cái người tỷ phú mà bỏ tiền ra giúp đỡ những người kém may mắn, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi quý vị nói về cái student loan. Chúng ta biết là student loan, những năm gần đây thì phải nói là rất là thê thảm. Chúng ta mượn tiền nhưng mà chính phủ hầu như đến 1.000 tỷ Mỹ Kim là không cho được, không cho mượn nữa. Cái budget mà cho học sinh mượn đó là 1.000 tỷ thôi. Nhưng mà nếu mà quá 1.000 tỷ thì học sinh sẽ không được mượn tiền. Mà không được mượn tiền thì chắc chắn học sinh sẽ không đi học nữa. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là chính phủ yêu cầu những học sinh trước đây đã mượn tiền phải trả lại sau khi 6 tháng ra khỏi trường. Tức là chúng ta after graduate, tức là 4 năm, không cần biết chúng ta có việc làm hay không, là 6 tháng sau, chúng ta phải repay cái số tiền đó. Và chúng ta biết rằng cái kiếm việc làm hiện tại bây giờ cũng rất là khó khăn. Có nhiều học sinh không kiếm được việc làm. Có nhiều học sinh kiếm được việc làm lương rất là thấp. là một điều duy nhất mà quý vị có thể trả được cái tiền mà gọi là forgiveness, tức là không cần phải trả cái tiền này. Trong cộng đồng Việt Nam, ví dụ thấy có nhiều học sinh đi mượn tiền học rất là nhiều và cuối cùng họ trả cũng rất là thê thảm. Nhưng mà có bốn cái điều kiện mà chúng ta có thể được chính phủ miễn cái tội này, tức là sẽ không có hoặc là trả giùm cái tiền lợi nợ cho chúng ta. Thứ nhất là chúng ta nên tìm những cái trường nào đó low income area, chẳng hạn như là một cái khu vực nào đó, khu vực học chánh nào mà hầu như trường ở đó, dân ở đó rất là low income, chúng ta xin vào đó để mà đi dạy. Mặc dù chúng ta nên nhớ rằng chúng ta ra trường về kỹ sư hay ra trường về bất cứ cái ngành nào không phải là ngành education, chúng ta cũng có thể đi dạy được, với điều kiện chúng ta phải thi vào một cái lớp đặc biệt và chúng ta đi dạy, thì lúc đó chúng ta không cần phải trả cái tiền nợ học sinh, nó gọi là forgiveness. Đó là cái điều mà, nhưng mà với điều kiện là phải low income area, tức là những low income, cái thành phố nào đó low income, những người dân ở đó thật sự là người dân nghèo, nó đúng ra là cái khu vực nghèo khổ, chúng ta đến xin làm giáo viên ở đó. Cái thứ hai dễ dàng hơn là chúng ta ra trường 4 năm mà không tìm được việc làm, chúng ta đăng ký xin vào lính. Như vậy là đặc biệt chúng ta phải dưới 30 tuổi, chúng ta đăng ký xin vào đi làm lính, thì đó là chính phủ sẽ trả giùm cái tiền nợ học của chúng ta. Cái điều thứ ba là nếu chúng ta làm việc mà tiền chúng ta ít, tiền lương thấp đó, thì chúng ta nên ghi danh vào gọi là cái repayment plan, tức là chúng ta ghi danh vào để trả tiền với cái điều kiện chẳng hạn như thế này: chúng ta làm 20.000, cái tiền mà sinh sống để trả tiền điện, tiền xăng, tiền nhớ, tiền ăn uống vân vân, chính phủ trừ ra khoảng 11.000, 12.000, là còn lại khoảng 8.000. Thì trên 8.000 đó chúng ta chỉ cần trả 20%, là chúng ta chỉ cần trả 160 triệu đồng cho một tháng. Là số tiền đó, xin lỗi, 160 triệu đồng cho một năm, 20%. Vậy thì chúng ta chia đều ra thì chúng ta trả rất là ít số tiền nợ của chúng ta. Và cái thứ 4 là cái cuối cùng đó, là chúng ta nên xin vào, đăng ký vào làm những nơi nào mà chính phủ gọi là non-profit, mà của chính phủ không có lợi nhuận, xin lại vào làm ở đó, chúng ta nhận tiền lương rất là ít hoặc là sẽ không có lương, và chúng ta sẽ không cần phải trả tiền, cái tiền nợ học sinh của chúng ta. Chúng ta biết rằng ra trường mỗi học sinh thiếu nợ ít nhất phải là từ 21.000 trở lên, và số tiền này khi chúng ta phải trả lại 6 tháng sau chúng ta phải trả lại, và tính ra tiền lời là rất là thấp, khoảng chừng 2 chấm mấy, 3 chấm. Nhưng mà cái tiền lời chúng ta chia ra đó, chúng ta trả phải nó rất là thê thảm, cũng nhất là từ 300 đến 400 đồng cho một tháng. Nhưng mà đây là cái 4 điều kiện mà quý vị có thể đi vào để mà làm, hầu cho chính phủ sẽ không có lấy tiền chúng ta và coi như là gọi là trả nợ cho chúng ta luôn. Đó là cái điều rất là tốt, 4 cái điều kiện này. Chứ chúng ta xin quý vị nào mà có con em chúng ta thiếu nợ mà hiện tại bây giờ đang trả nợ, chúng ta xin vào làm 4 cái trường hợp trên thì chúng ta không cần phải trả nợ nữa. Và bản tin cuối cùng, bản tin buổi sáng ngày hôm nay thì em xin gửi đến quý vị, đó là nói về cái credit card của quý vị. Tí Dũng nói rất là nhiều lần trước đây, nhưng mà Tí Dũng sẽ lặp lại rất là nhiều lần cho mỗi lần khi Tí Dũng làm tin như thế này. Chúng ta về coi kỹ lại, vì mới đây nhất thì cũng có những người Mỹ đến, họ thấy rằng những cái credit card của họ đã bị charge. Và gần đây nhất thì có 2 triệu cái email của người dân Hoa Kỳ đã bị ăn cắp từ cái Facebook ra. Và cũng có nhiều người từ cái email đó, họ đã lấy ra những cái thông tin cá nhân và họ đã dùng cái thẻ tín dụng của chúng ta để mà lấy tiền và xài. Vậy thì quý vị, việc đặc biệt đồng hương Việt Nam chúng ta có business hay là không business cũng vậy, nhưng mà đặc biệt business, và những kẻ gian như thế này đó là những kẻ tặc đó, họ đánh vào những cái người gọi là người không phải là người Hoa Kỳ, tên hạn như tên Dũng, tên Đoan, tên này tên kia, tên Hùng, tên Trí, tất cả những cái họ last name là người Việt Nam hoặc là người Hoa, tức là người nào đó không cần biết, không phải là người Mỹ, thì họ sẽ đánh vào, vì họ biết chắc tâm lý rằng những người Việt hoặc là những người châu Á ít khi nào coi lại cái statement, tức là cái hóa đơn của thẻ tín dụng chúng ta. Vậy thì chúng ta nên cẩn thận mỗi tháng như vậy, khi chúng ta nhận cái hóa đơn đó, Tín Dũng xin quý vị chỉ cần 2 phút chúng ta ngồi coi kỹ lại từng dòng một, số tiền nào chúng ta đúng là chúng ta xài và số tiền nào chúng ta không xài. Nếu mà số tiền là chúng ta không xài mà nó có nằm trong hóa đơn đó, là số tiền đó tin tặc đã nhập vào cái nhà băng chúng ta hoặc là vào cái thẻ của chúng ta để mà lấy tiền ra mà xài, cho chúng ta phải trả số tiền đó. Vậy thì chúng ta nên nhớ rằng nhà băng không có trách nhiệm, nếu mà chúng ta không phát hiện ra nhà băng sẽ không có nói gì hết. Vậy thì chúng ta sẽ mất số tiền đó nếu mà chúng ta không phải là người phát hiện. Vậy thì Tiến Dũng xin khuyên quý vị một lần cuối nữa, khi nào nhận được cái hóa đơn của nhà băng hoặc là của những cái thẻ tín dụng chúng ta xài, chúng ta nên để ít nhất 2 phút để mà coi lại coi chúng ta có bị kẻ gian lợi dụng hay không. Và nếu mà có thì chúng ta gọi vào nhà băng liền để nhà băng đổi cái thẻ lại và họ sẽ trả hoàn toàn số tiền đó và chúng ta không hòng mất đồng nào hết. Mà nếu chúng ta không phát hiện ra thì hầu như số tiền đó chúng ta phải mất trắng luôn đó thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày nay. Xin trở lại với Thục Trang.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Cũng như anh nói đó, nếu mà mình lên Facebook thì thường mình không có nên đưa những cái thông tin về mình chính xác mà lên Facebook, mình chỉ dùng những cái tên ảo mà thôi. Nếu không thì rất dễ cho những người khác lợi dụng cái đó để mà làm cho mình gây rất là nhiều phiền toái, đúng không anh Tiến Dũng?
Đúng là vậy Thục Đoàn. Thật sự ra cái Facebook á, họ không phải tụi tin tặc, không phải là vô cái trang mạng của quý vị mà lấy ra. Họ vô thẳng ngay cái server của cái Facebook, họ lấy thông tin từ đó ra. Tại vì khi mà Thục Đoàn sign in của Facebook là Thục Đoàn phải dùng cái email của mình và sign Facebook. Nhưng mà một cái hay nữa là quý vị có thể dùng một cái ảo, là một cái email ảo để mà đi vào cái Facebook, thì sau này quý vị không cần phải lo lắng nữa. Nếu mà chúng ta dùng cái email chính của chúng ta để mà sign vào Facebook đó, thì Facebook có thể bị hack vào và lấy ra email, và email họ đi vào email chúng ta, họ thấy nhiều cái thông tin cá nhân chúng ta trong đó. Đó là điều chúng ta nên quan tâm.
Dạ vâng, rất cảm ơn anh và hẹn anh vào chương trình này vào ngày mai.
Vâng, thí dụ cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.